SBS Việt ngữ.
Tất cả những ý kiến của tôi phát biểu với đất nước, đóng góp cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nhân dân, để làm sao có một bộ phận trẻ để thu thập lại cái đó, xuất bản cho tôi cái tập tuyển tập chính trong Nguyễn Thanh Giang, bao gồm tất cả những ý kiến của tôi phát biểu. Tất cả những ý kiến ấy, có những ý kiến không đúng, có những ý kiến không thực tế, nhưng chắc chắn là có nhiều ý kiến đúng đắn. Tôi mong các thế hệ sau hãy nghiên cứu những cái đó để có thể sử dụng những cái gì có ích cho nhân dân, cho đất nước. Thì tôi ở thế giới bên kia tôi thấy sung sướng lắm. Tôi cũng đã là con người có ích cho xã hội, cho nhân quần xã hội.
Đó là những lời từ biệt của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Nhưng là từ năm 2017, khi đó do sức khỏe không tốt nên có thời điểm tưởng như ông đã phải rời cõi tạm. Và ông có đôi lời gửi đến mọi người, ông gọi đó là chào vĩnh biệt. Đoạn video ấy do dịch giả Phạm Nguyên Trường ghi lại và đưa lên mạng xã hội. Với hình ảnh của ông, giọng nói rất yếu, đôi mắt như ngắm nghiền. Nhưng ngay cả khi ấy, khi sức khỏe tưởng gần đã cạn, tâm trí ông vẫn không thôi nghĩ về vận nước và ông dành tình cảm của mình cho những người ở lại tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Ông nói rằng ông nguyện hiến tặng phần thân thể của mình và dành số tiền đó ủng hộ cho các cuộc vận động dân chủ.
Bây giờ tôi không thấy cần thiết tha sống nữa, làm gì nữa. Nhưng tôi biết là những ý kiến sáng suốt, những cái gì tôi có thể làm được, tôi đã làm rồi. Tốt hơn hết là như nguyện của tôi, cho tôi được hiến tặng tư nguyên lục phủ ngũ tạng của tôi để chữa bệnh cho tất cả những người có bệnh mà đang sống hơn tôi. Thế rồi tặng khoảng xác tôi vào cái lò thiêu xác, lấy tro của tôi đem giải lên mặt đất hay chôn xuống ở cho những chỗ nào đấy ở trên mặt hành tinh này. Nếu nhà nước trả cái tiền lục phủ ngũ tạng của tôi thì xin đem cống hiến cái đó vào cho quỹ tù nhân lương tâm để làm phần thưởng cho những người đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền mà bị tù đày, để khuyến khích cái tinh thần đấu tranh cho các giá trị dân chủ và nhân quyền ở trong xã hội. Tôi yêu quý mọi người, tôi thương yêu mọi người.
Nhưng đến ngày 28 tháng 7 vừa rồi thì ông đã chính thức cất khỏi số phận mình để cất bước lên đêm dài lấp lánh như tên hai tập sách của ông. Lời chào tạm biệt mọi người 3 năm trước của ông nay đã được thực thi. Thông tin về sự ra đi của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang do gia đình của ông kính đưa lên trang Facebook mà lúc sinh thời ông sử dụng. Ngay sau đó, mạng xã hội của những nhà đấu tranh dân chủ, đồng nghiệp, bạn bè của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đều chia sẻ những dòng phân yêu. Blogger và cũng là nhà hoạt động GB Nguyễn Hữu Vinh từ Hoa Kỳ nói với SBS Việt ngữ khi hay tin tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang qua đời.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là một trong những người mà đi tiên phong trong vấn đề đấu tranh cho nền dân chủ Việt Nam. Và là người trong những giai đoạn hiếm hoi nhất của lịch sử của đất nước mà để mà kêu nói đến những tiếng nói đấu tranh cho cái đất nước này có quyền tự do dân chủ, thì tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là một trong những người mà đã đi tiên phong. Và cùng với những cái thế hệ đi trước như những cái người đã hy sinh trước đây như Hoàng Minh Chính, rồi những cái nhân sĩ khác nữa, thì có rất là nhiều người trong thế hệ đó, nhưng mà nổi bật trong một cái giai đoạn lịch sử của đất nước đầy cái cam go, đầy khó khăn và dưới đặc biệt là cái màn sắc của cộng sản Việt Nam ấy, thì nó là vô cùng ghê gớm. Mà những cái người đó đã cất lên được tiếng nói của mình trong những giai đoạn đó, thì đấy này phải nói rằng họ là những anh hùng của dân tộc thật sự, chứ không phải nói là những con người bình thường. Và tôi đánh giá tiến sĩ Thanh Giang là một trong những trí thức mà đã sớm có những cảm nhận về cái chế độ cộng sản, bản chất của nó, và đồng thời đóng được cất tiếng nói của mình để đấu tranh như một cái đất nước dân chủ, tự do và thì văn minh.
Còn trên Facebook cá nhân, cựu tù chính trị Phạm Thanh Nghiên kể lại, từ những năm phong trào đấu tranh còn ít người dám dấn thân, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, giáo sư Hoàng Minh Chính, cựu đại tá công an Lê Hồng Hà và nhà văn Hoàng Tiến được xem như bộ tứ dân chủ, gây không ít khó khăn, khổ sở cho nhà cầm quyền. cũng giống như ông Hoàng Minh Chính và ông Lê Hồng Hà, ông Nguyễn Thanh Giang cũng từng phải đi tù để trả giá cho những việc làm can đảm và chính nghĩa của ông. Tôi có nhiều kỷ niệm với nhà hoạt động gạo cội này và may mắn được ông yêu thương, chỉ bảo ngay từ những bước chân đầu tiên chập chững bước vào con đường chông gai này. Nay, ông là người cuối cùng trong bộ tứ dân chủ ra đi. Và cũng ngay từ khi đó, trong một lần trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã nhìn thấy một viễn cảnh rất rõ của chế độ độc đảng Việt Nam. Không những thế, những lời chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang còn như một lời tiên tri về vận mệnh của những tri thức đảng viên Cộng sản mấy mươi năm sau. Lúc đó ông nói rằng, ông đã đến thăm ông Trần Độ và nói với ông Độ, nên xem việc bị khai trừ là bình thường, và ông Trần Độ thế nào thì cứ là ông Trần Độ như thế, thì ông Độ sẽ đi vào lịch sử. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là người kiên quyết theo đuổi phong trào đấu tranh dân chủ với phương pháp hoàn toàn bất bạo động, thể hiện qua những bài viết, thư từ góp ý mà ông gửi đến các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước của Việt Nam. Ông sử dụng văn phong ôn hòa, chỉ rõ những tình trạng tiêu cực trong bộ máy công quyền, nêu ra những đường lối mà ông cho là cần phải thay đổi để dẫn đến nền dân chủ. Một trong những cách đó là ông cùng với cựu đại tá Phạm Quế Dương thành lập tờ báo Nguyệt Sang Tổ Quốc. Đây là nơi đăng tải bài viết của các nhà đấu tranh trong nước. Blogger và nhà hoạt động Nguyễn Hữu Vinh nhận xét rằng phương pháp đấu tranh bất bạo động của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là phù hợp với tình cảnh khi ấy và có lẽ vẫn đúng trong hiện tại.
Chúng tôi là cái thế hệ đi sau hơn gì tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Kể từ năm 2003 là tôi đến nhà tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang lần đầu tiên. Thì bây giờ là những cái bước chân chập chững vào cái con đường để mà tìm hiểu cũng như là con đường đấu tranh dân chủ Việt Nam. Thì lúc bây giờ là ông là những người đi đầu tiên và cái sách lược, cái cách của anh đấu của ông là đấu tranh toàn trên con đường là về lý luận, về cái mở khai cái dân trí cũng như là để mà đấu tranh với những cái sai cái ác mà không bằng con đường mà không bạo động. Tôi cho rằng đó là cái đường lối mà cũng rất là hợp lý và sản xuất trong cái thời điểm mà đó, kể cả giai đoạn hiện nay. Thì khi mà những người đấu tranh đang là chân yếu tay mềm hoặc là một lượng không có nhiều, đồng thời là nếu như nói về đấu tranh mà bằng vũ trang, bằng vũ lực, bạo lực thì rõ ràng là người Cộng sản sẽ là có nhiều lợi thế hoặc thắng thế hơn, là bởi vì trong một cuộc chiến thì bên nào mà man rợ hơn, bên nào dã man hơn và bạo lực hơn, không gương tay thì bên đó sẽ giành chiến thắng dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà trong cái cuộc đấu tranh đối với chủ nghĩa độc tài, Cộng sản và bất nhân hiện nay, mà nếu như dùng cái phương pháp bạo lực thì cũng chưa phải là cái lúc mà nó phù hợp. Do đó mà cái phương pháp đấu tranh của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng như là những người chủ trương trước đây đấu tranh bất bạo động thì cho đến nay vẫn là phương pháp đang phù hợp hiện nay thôi.
Lễ viếng tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang sẽ được tổ chức vào 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 năm 2019, tức là ngày 2 tháng 7 năm âm lịch Kỷ Hợi, tại nhà tang lễ Cầu Giấy, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ông đã ra đi, nhưng những tư tưởng và cuộc đời tranh đấu của ông vẫn còn ở lại, tiếp sức cho những nhà hoạt động dân chủ đang trong cuộc đấu tranh bền bỉ hiện tại ở Việt Nam, như GB Nguyễn Hữu Vinh nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với SBS Việt ngữ.
Thì bác Nguyễn Thanh Giang là một cái nhân sĩ trí thức, và về tư cách xã hội, về cái này khác thì chúng tôi coi là một người bạn, là một người đồng nghiệp trong cái hội nhà báo Việt Nam, rồi trong một người đầu đàn, đàn anh trong người tiên phong trong phong trào đấu tranh dân chủ. Sự ra đi của bác là một cái tổn thất lớn cho phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam cũng như trong cái nhóm anh em những người hội nhà báo độc lập chúng tôi, và đồng thời thì trong những người đấu tranh dân chủ cũng mất đi một cái người mà có nhiều kinh nghiệm, và đó là một cái sự đau buồn. Và chúng tôi nghĩ rằng là cố gắng để làm sao đó mà anh em cũng tiếp tục tiến bước theo cái con đường mà những người đã ra đi, để mà những công lao của các bác, những người tiền bối sẽ không uổng phí, là không trong một cái giai đoạn tới, và đó là cái động lực để anh em tiếp bước.
Và chúng ta cũng ước nguyện như tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng, chúc tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang có một giấc ngủ đẹp, mà trong giấc mơ đó bác sẽ thấy được ngày Việt Nam có được dân chủ như ước nguyện cả đời của mình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.